Một lần nữa kính chào quý cụ, quý bà chị em. Tôi hỏi nhỏ quý vị chút xíu, có ai biết ngày Chúa đến không? Có ai biết nói cho tôi biết? Chúng ta không biết ngày Chúa đến, cho nên chúng ta phải chờ đợi Chúa đến. Và đó là điều mà chúng ta sẽ học tối hôm nay, buổi sáng hôm nay. Chúng ta đến với Chúa trước khi chúng ta đến với lời của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con là con dân của Ngài. Và một trong những cái niềm trông cậy lớn lao của chúng con đó là trông chờ Ngài Chúa phải làm. Và lời của Chúa dạy dỗ nhắc nhở chúng con để chúng con biết được như thế nào để chúng con có thể chờ đợi Ngài của Chúa trở lại. Xin Chúa giúp chúng con, giúp chính mình con và cả bầy chiên của Chúa đang ngồi dưới đây để nghe lời của Ngài. Chúa mở lỗ tai thiêng liêng của chúng con, Chúa mở tấm lòng của chúng con và Chúa cũng mở miệng con để con có thể nói lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta không biết Ngài chúng ta làm, nhưng mà chúng ta có cái niềm tin hay là cái sự trông cậy lớn lao về cái ngày chúng ta làm. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ mở Kinh Thánh rất là nhiều. Cho nên tôi nói trước để quý cụ quý ông bà anh em chuẩn bị tinh thần để những quyển Kinh Thánh nào mà ít mở đó bây giờ bắt đầu sẽ mở ra. Và chúng ta sẽ mở ra và chúng ta đọc. Chúng ta không biết ngày nào Chúa đến. Một, tôi thường thấy nói vui đó là ngày hôm nay có nhiều quyển Kinh Thánh đã bị mất đi cái chương 24 của Ma-thi-ơ. Và cái khổ là cái quyển Kinh Thánh đó mất cái đoạn đó mà nó rơi vào tay một số mục sư. Và còn nhiều cái quyển khác mất cái đoạn 24 đó thì nằm ở trong tay những tín đồ mà không bao giờ mở Kinh Thánh ra đọc. Và đó là lý do mà tôi muốn quý vị sẽ mở Kinh Thánh với tôi để chắc chắn rằng quyển Kinh Thánh mình còn đoạn 24 của Ma-thi-ơ. Cho nên xin quý vị mở ra đoạn 24 của Ma-thi-ơ và tôi muốn đọc một câu hay là chúng ta đọc một câu để chúng ta thấy rằng cái ngày Chúa trở lại, cái ngày, cái giờ chúng ta không biết. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 36, quý vị mở ra để như tôi nói đó, chắc chắn là quyển Kinh Thánh mình không có mất cái đoạn 24 của Ma-thi-ơ này. Bởi vì cũng biết rồi, tin tức trong những tháng qua có nhiều người đã, không phải nhiều người, nhưng mà có những mục sư đã đứng lên và nói cái ngày Chúa tái lâm. Và có bao nhiêu người chạy theo và rồi sẵn sàng để cho tất cả những cái gì mình có để rồi chuẩn bị cái ngày tái lâm đó. Nhưng mà chúng ta biết lời của Chúa đã nhắc nhở một cách rõ ràng. Trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 36 chúng ta mở ra chưa? Thì chúng ta đọc chung với nhau đi để mình có thể... Tôi đọc quý vị nghe, nhiều khi nó cũng không có bằng. Chúng ta mở miệng chúng ta đọc. Câu 36 chúng ta cùng đọc. Về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ ở trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Đây là cái điều mà Chúa đã nói trước khi Chúa thăng thiên về trời. Chúa nói trong đoạn 24, Chúa nói có những cái dấu hiệu, có những cái điềm báo, có những cái điều mà nó sẽ xảy ra trước khi ngày Chúa tái lâm. Nhưng mà Chúa không có nói cái ngày giờ Chúa đến. Lắm khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đặt mình ở một cái mức độ bằng với Đức Chúa Trời để chúng ta nói cái ngày Chúa tái lâm. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy nó đã sai trật. Không chỉ một, hai tháng qua chúng ta nghe, nhưng mà cái dòng lịch sử Hội Thánh của Chúa năm 1944-45 cũng đã xảy ra ở tại Việt Nam của chúng ta. Và tôi ước ao rằng chúng ta nhớ điều này để mình cảnh tỉnh. Chúng ta rất là trông mong ngày của Chúa tái lâm. Nhưng mà một điều chúng ta phải xác định trong cái đời sống đức tin của mình là chúng ta không biết ngày nào Chúa đến hay là ngày nào Chúa tái lâm. Mát đoạn 13 câu 32 cũng là cái lời Chúa nói ở đó. Nhưng mà ông Mát ông ghi lại trong một cái nhìn khác. Nhưng mà cũng cái ý đó, ngày Chúa trở lại không ai có thể biết ngoại trừ Đức Chúa Cha. Và sứ đồ Phaolô này, chúng ta không để bị lừa dối về cái điều này. Chúng ta không để bị người ta dỗ dành, hay chúng ta không để người ta nói rằng đây là những cái lý thuyết mà tôi để ra cho quý vị thấy để quý vị có thể biết là đó là cái ngày Chúa đến. Chúng ta đừng bao giờ bị dỗ dành. Và ông Phaolô ông nói ở trong Timothy nhì đoạn 2 câu 3 mà chúng ta thấy ông nói rằng mặc dầu ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác con của sự hư mất hiện ra. Một sứ vụ lô ông cảnh tỉnh con dân của Chúa ở tại hội thánh Tesalonica là các anh chị em có nghe ai nói gì đi nữa, có ai có lý luận là theo cái gọi là cái structure của Matthew đoạn 24 đó, thì các anh em cũng đừng có tin, đừng có để người ta lừa dối mình. Nhưng mà lắm khi như tôi nói đó, ngày hôm nay nhiều tín đồ không có đọc kinh thánh, và như tôi nói vui đó là bởi vì mất cái đoạn 24 cho nên người ta nói cái gì thì mình nghe cái đấy. Và tôi tin chắc rằng, tôi hy vọng và tôi tin chắc rằng hội thánh của Chúa tại đây chúng ta không có để cho người khác dỗ dành. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không có bị người khác dỗ dành mà cái đời sống mình nó qua một cái thái cực khác, mà chúng ta sẽ đi vào trong phần chính của bài học buổi sáng hôm nay mà chúng ta sẽ học. Nhưng mà đấy đó là cái điều mà ông sứ đồ Phaolô ông nhắc nhở hội thánh của Chúa tại Tesalonica với cái sự tái lâm của Chúa. Ông nói gì trong Tesalonica đoạn 5 câu 1 đến câu 3? Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói bình hòa và an ổn thì tai nạn, tai họa thình lình phục đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Ông Phaolô đang nói rằng các anh em ở tại thánh Tesalonica đó, các anh em biết rằng cái ngày của Chúa không có ai biết hết, và các anh em cũng đừng có để người ta dụ, đừng có để người ta dỗ dành, nhưng mà anh em cũng phải hiểu biết rằng cái chuyện Chúa đến nó là thình lình, các anh em biết rõ lắm rồi. Ông Phaolô ông nói với hội thánh Tesalonica như vậy. Ngày của Chúa đến như cái trộm có nghĩa là nó không có được báo trước và nó đến bất cứ lúc nào. Và trong cái hình ảnh của người mang thai đau đớn trong cái sự sanh nở đó, ông cũng nói đến cái hình ảnh đó. Không có nghĩa là nhiều khi chúng ta suy nghĩ là nói đến cái sự đau đớn của người đàn bà, nhưng mà không phải. Ý ông muốn nói đến cái sự sanh nở của người nữ đó, nó sẽ phải đến, nó không thể nào không đến được. Và chúng ta biết chắc cái điều đó, một người mang thai, một người đang cưu mang trong mình cái thai nhi đó, thì chắc chắn rằng cái chuyện mà sanh nở đó nó sẽ xảy đến không biết lúc nào mà thôi. Mà dĩ nhiên ngày hôm nay chúng ta cũng có thể biết lúc nào không, sẽ đến với bác sĩ có một cái ngày đi ra sanh. Nhưng mà cái điều ngày xưa ông Phaolô muốn nói là cái ý như vậy, cái chuyện chắc chắn Chúa tái lâm là sẽ đến, không biết cái ngày nào thôi. Cũng giống như người đàn bà có thai chắc chắn là sẽ phải sanh. Và sứ đồ Phaolô nói rằng các anh em biết cái điều đó tốt, các anh em biết rằng ngày của Chúa đến như kẻ trộm, các anh em biết đó điều tốt. Nhưng mà chính mình anh em phải làm gì, chứ không phải là mình cứ theo cái lý thuyết mình nói ô không có ai dụ tôi được đâu, Chúa đến rất là thình lình, đừng có ai nói là ngày mai Chúa đến hay là năm tới Chúa đến. Tôi biết rằng Chúa đến rất là thình lình, nhưng mà cái đời sống của mình, đây là cái điều quan trọng sứ đồ Phaolô muốn nói. Mình biết cái ngày Chúa đến lúc nào đó mình không biết, nhưng mà cái đời sống của anh em nó phải như thế nào để chuẩn bị cho cái ngày của Chúa đến đó mới là điều quan trọng. Buổi sáng nay chúng ta sẽ suy nghĩ hai điều, và có thể trong những lần tới chúng ta sẽ suy nghĩ thêm một điều nữa, bởi vì tôi thấy rằng nếu mà dồn chung ba cái vô thì nó sẽ hơi dài thì giờ, và nhiều khi chúng ta cũng không có nắm hết, và như hai lần thì nó phải nhắc nhở chúng ta nhiều hơn. Buổi sáng nay chúng ta sẽ làm, chúng ta suy nghĩ hai điều, trong khi chúng ta chờ đợi cái ngày Chúa đến đó chúng ta phải làm gì. Sứ đồ Phaolô nói trong câu 6 và câu 8, thứ nhất chúng ta phải tỉnh thức chính mình. Chúng ta biết ngày Chúa sẽ đến mà không biết lúc nào, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta muốn sống một cái đời sống như thế nào đó chúng ta sống, và rồi cái ngày Chúa đến rồi chúng ta cũng quên mất. Không phải quên mất, nhưng mà Chúa đến và Chúa cất những người yêu mến Chúa, những người chuẩn bị đi lên không trung, và chúng ta là những người còn lại như thế này. Có bao nhiêu người chúng ta đã xem cái phim mà bị bỏ lại, Left Behind, chúng ta thấy cái hình ảnh đó. Ngay cả ông mục sư cũng bị đứng lên tòa nhà giảng mỗi tuần, nhưng mà Chúa đến thì ông đó cũng còn ở lại. Cho nên đó cũng là điều nhắc nhở chúng tôi, nhiều khi đứng lên giảng nhưng mà có thể Chúa đến chỉ còn một mình tôi ở đây, hoặc là có ai làm bạn với tôi, Cho nên đây là cái điều chúng ta suy nghĩ, và đây là cái điều mà dùng, tôi chỉ dùng lời Chúa để nhắc nhở lại chính mình thôi, nhưng mà không có mới mẻ gì hết. Mình phải tỉnh thức chính mình từ nay cho đến ngày mà Chúa trở lại. Chúng ta không đi ngày Chúa. Câu 6 thì sứ đồ Phaolô nói gì? Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Tỉnh thức. Và chúng ta biết cái kinh nghiệm tỉnh thức hay không tỉnh thức của các sứ đồ ở tại vườn Gethsemane rồi. Nhưng khi chúng ta tỉnh thức với con mắt của mình, với thể xác của mình, nhưng mà cái tâm linh của mình nó không có tỉnh thức. Có bao nhiêu cái điều nó, có bao nhiêu cái dấu hiệu mà chúng ta thấy ở trên thế giới, ở chung quanh xã hội mà chúng ta đang sống, có bao nhiêu cái điều nó suy đồi, đồi bại thuộc linh nó đang xảy ra. Và nếu chúng ta đọc ở trong Matthew chương 24, chúng ta sẽ thấy đó là những cái dấu hiệu mà ngày của Chúa không còn là còn lâu nữa. Nhưng mà lắm khi chúng ta mở mắt ra, nhưng mà cái đời sống tâm linh của chúng ta không thấy được ở bên sau của những cái gì chúng ta thấy đó, mà chúng ta chuẩn bị tỉnh thức ở trong đời sống của mình. Chúng ta chỉ mở mắt để rồi chúng ta đi làm, chúng ta mở mắt để rồi chúng ta làm điều này làm điều kia, sống qua ngày. Nhưng mà cái đời sống tâm linh của chúng ta như thế nào, có tỉnh thức hay không? Chúng ta có đủ tỉnh táo để chúng ta suy nghĩ những cái biến động nó đang xảy ra trên thế giới này, để rồi chúng ta chuẩn bị cái đời sống tiên kiến, cái đời sống yêu mến Chúa của chúng ta không? Tỉnh thức chính mình bằng cách thứ nhất đó là tỉnh thức, và thứ hai đó là dè dữ. Khi tôi soạn bài này thì tôi cũng có đọc một số sách và đọc một số cái khác, thì tôi cũng có gặp một cái bài thơ của thi sĩ Tường Lưu, và nó cũng áp dụng một phần ở trong cái bài giảng tôi muốn lấy vào đây. Cụ viết, tôi chỉ trích một phần thôi, cụ nói nếu mà mình không dè dữ đó về cái đời sống gọi là tư dục của mình, về cái đời sống nóng giận của mình. Nhưng mà cái khúc cuối của cái bài thơ dè dữ này thì tôi muốn đọc đây để quý cụ yên bàn cho em cùng nghe. Nếu tôi không dè dữ đời tiên kiến, tôi sẽ làm điều tội lỗi dễ dàng, nghĩa là tôi đi đúng ý Satan, thì kết quả thuộc linh là nguy hiểm. Đây là cái điều mà tôi trích ở trong tập thư Tâm Linh Tập Thi thứ 16 của thi sĩ Tường Lưu. Nếu tôi không dè dữ đời tiên kiến, tôi sẽ làm điều tội lỗi dễ dàng, nghĩa là tôi đi đúng cái ý của Satan. Và cái kết quả gì? Thì kết quả thuộc linh là nguy hiểm. Nguy hiểm ở cái chỗ là chúng ta không tỉnh thức, chúng ta không dè dữ Chúa đến và chúng ta sẽ còn ở lại. Đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để con giữ mình tỉnh thức cái đời sống của mình, đời sống tâm linh của mình, đời sống theo Chúa của mình, đời sống đức tin của mình. Nhưng mà chúng ta cũng phải dè dữ cái đời sống của mình nữa. Bởi vì nếu mình không dè dữ đó, mình sẽ sống buông thả theo cái đời này. Người ta sống sao tôi sống vậy, người ta chụp giật tôi cũng chụp giật. Và cái ý của cái bài thơ thật là hay, có nghĩa là mình đang sống đúng với cái ý của Satan. Satan muốn mình sống như vậy đó, để rồi Chúa tái lâm đó thì mình ở lại với Satan và mình sẽ chung số phận với Satan. Và cái kết quả cái đời sống thuộc linh mình thật là nguy hiểm. Nó đang ở trong cái chỗ nguy hiểm, đó là giữa sự sống và sự chết, giữa thiên đàng và địa ngục. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một cái đời sống dè dữ. Và sứ đồ Phaolô dùng cái chữ dè dữ này hai lần trong câu 6 và câu 8, quý vị để ý đó. Câu 6 thì nói là phải tỉnh thức và dè dữ. Rồi câu 7, câu 8 thì nói này, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy dè dữ. Không có cách nào khác để chúng ta chờ đợi Chúa đến mà chúng ta nằm nghỉ ngơi vui vẻ chờ đợi Chúa đến. Có những cái hình ảnh mà chúng ta thấy biết ngày chúng ta làm, họ vui vẻ, họ ngồi chờ đợi. Mà chúng ta phải chiến đấu, chúng ta phải chiến đấu bằng đời sống tỉnh thức, bằng đời sống dè dữ. Và không chỉ dè dữ đời sống của mình, mà phần hai đó chúng ta cũng dè dữ đời sống anh em của mình. Dè dữ bằng cách nào? Hay là tỉnh thức bằng cách nào? Có người sẽ hỏi như vậy, nói một sư nói dè dữ hay là tỉnh thức thì dễ rồi, nhưng mà bây giờ dè dữ bằng cách nào? Sứ đồ Phaolô nói là chúng ta phải mặc cái bộ giáp, khí giáp mà Chúa đã làm sẵn cho mình rồi. Chúng ta cùng mở ra ở trong Ê-phê-sô để chúng ta thấy đây là cái bộ giáp chúng ta cần phải tỉnh thức, chúng ta nắm lấy cái bộ giáp này mặc vào trong đời sống của mình, chuẩn bị ngày của Chúa trở lại. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 13 cho đến câu 17. Quý vị mở Kinh Thánh ra với tôi và tôi sẽ đọc cho quý vị nghe. Xin đừng ai không mở Kinh Thánh, bởi vì ôm Kinh Thánh theo mà không mở thì cũng kỳ lắm. Dầu chúng ta mở nó hơi lâu chút xíu. Ê-phê-sô chương 6. Đây là cái bộ giáp mà Chúa đã chuẩn bị, Chúa đã trang bị cho đời sống con cái của Chúa tiếp theo này. Chúng ta cần phải mặc ra. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Câu 11. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Ở đây có ai không biết cái dây nịt không? Dây nịt lưng, lấy lời của Chúa, lấy lẽ thật để giữ đời sống của mình. Mặc lấy giáp bằng sự công bình, sự công bình của Chúa. Câu 15. Dùng sự sẵn sàng tin lành bình an mà làm giày dép. Hay nói đúng hơn đó là dùng sự sẵn sàng của tin lành đắc thắng. Chữ bình an đó đúng là chữ đắc thắng. Sự đắc thắng của cái tin lành mà chúng ta có đó, dùng cái tin lành đó để làm giày dép mà mình mang đi mỗi ngày ở trong đời sống của mình. Và phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, cầm gương của Đức Thánh Linh là lời của Chúa Trời. Có bao nhiêu người cầm gương của Chúa mỗi ngày? Tôi cảm ơn Chúa vì quý vị đã đi với tôi trong việc đọc lời của Chúa mỗi ngày. Và tôi cảm ơn Chúa có những người trung tín từ ngày đầu cho đến ngày hôm nay. Và đó là điều mà tôi cảm ơn Chúa. Và đó là cái hình thức mà chúng ta cầm gương của Chúa. Chúng ta đọc lời Chúa, dầu có thể lần đầu chúng ta đọc lướt qua không có gì hết, nhưng mà mỗi ngày, năm này qua năm kia chúng ta đọc, và lời của Chúa sẽ đi vào trong cái đời sống của chúng ta. Nó cảm tỉnh đời sống của chúng ta, nó dè giữ đời sống của chúng ta, và nó là một cái sự thức tỉnh lớn ở trong đời sống tâm linh của chúng ta. Mặc cái bộ giáp mà Chúa cho đối với ông bà sẽ. Nhưng mà ở trong Tê-xô-ni-ca đoạn 5 đó, ông Phao-lô ông còn cộng thêm trong cái bộ giáp này một vài cái yếu tố khác nữa. Còn quý vị để ý câu 8, quý vị để ý, nếu quý vị khoanh tròn trong cái câu 8, quý vị sẽ thấy ba cái điều mà ông Phao-lô ông nói ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 18. Đó là đức tin, sự yêu thương và hy vọng hay là trông cậy. Quý vị khoanh ba kiểu đó để khi mà quý vị đọc đây, quý vị thấy ồ, cái điều mà ông Phao-lô ông đã nói với hội thánh Cô-rinh-tô đó, bây giờ ông cũng nói với hội thánh của Chúa ở tại Tê-xô-ni-ca. Hãy dè giữ mặc giáp, mặc áo giáp bằng đức tin, lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mạo trụ. Và nếu chúng ta so sánh giữa cái câu này với Ê-phê-sô thì chúng ta thấy ông Phao-lô ông đang cộng thêm cái bộ giáp của chúng ta nữa là sự yêu thương. Chúng ta phải mặc giáp bằng sự yêu thương nữa. Ông Phao-lô ông không có nói là cái sự yêu thương này làm cái gì, làm áo hay làm áo lót ở trong, hay là làm cái nón đội, ông không có nói đến điều đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông cộng thêm vào cái bộ áo giáp mà chúng ta mặc đó là lòng yêu thương. Nếu xét lại trên đời sống của mình, dè giữ đời sống của mình, tỉnh thức đời sống của mình, thì mình phải xét lại trong đời sống của mình sự yêu thương. Và đây là điều mà cũng nói dễ, nhưng mà lắm khi chúng ta thực hành cũng không phải là dễ. Từ mục sư đến tín đồ, chúng ta phải nhờ ơn Chúa để chúng ta dè giữ cái đời sống yêu thương của mình đó. Và ông cộng thêm cái điều khác nữa là một cái đời sống thánh khiết. Sống thánh khiết. Đoạn 4, câu 3 và câu 4 trở lại trước đó một trang của Tê-xô-ni-ca nhất đoạn 4. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Và đây là cái điều mà xã hội chúng ta sống ngày hôm nay chúng ta rất là dễ để chúng ta bỏ qua cái đời sống thánh khiết của mình ở trước mặt Chúa. Chúng ta đi vào trong cái sự ô uế thì rất là dễ, đi vào trong những cái điều xã hội này thấy là bình thường đó thì chúng ta rất là dễ. Nhưng mà lắm khi chúng ta giữ cái đời sống thánh khiết của mình thì rất là khó trong xã hội. Cho nên đó là điều chúng ta cần phải dè giữ, và chúng ta phải mặc lấy vào trong đời sống của mình cái sự thánh khiết, sự thánh khiết của Chúa ban cho. Chờ đợi Chúa đến, chúng ta phải tỉnh thức chính mình, tỉnh thức chính mình và dè giữ cái đời sống của mình, nhờ ơn Chúa để được bao trùm ở trong lời của Chúa, ở trong bộ giáp mà Chúa ban cho đó, để ngày Chúa đến đó chúng ta sẵn sàng để gặp mặt Chúa. Cái điều thứ hai chúng ta suy nghĩ đó là chờ đợi Chúa đến, chúng ta phải tỉnh thức anh em của mình nữa, không phải là chỉ mình không. Có nhiều người ngày hôm nay chúng ta thấy rằng cái xã hội chúng ta sống là cái xã hội gọi là gì, tôn trọng cái chủ nghĩa cá nhân. Anh đó làm gì anh kệ, anh tôi không biết, cái chuyện riêng tư của anh đừng có đá động với cái chuyện riêng tư của anh. Nhưng mà chúng ta ở trong cộng đồng đức tin, chúng ta phải tỉnh thức hay là thức tỉnh lẫn nhau. Thưa quý bạn xem, vì phía đó này, đó là cái bổn phận ở trong đời sống của chúng ta. Ở trong câu 11 của Tê-sô-ni-ca nhất đoạn 5 đó thì ông Phao-lô nói gì, vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng nhau như anh em vẫn thường bảo. Đấy là điều mà ông Phao-lô ông có thể nói là cái điều ông vui mừng đối với hội thánh Tê-sô-ni-ca. Dầu là ông đã đến với hội thánh đó, xây dựng hội thánh đó, hướng dẫn hội thánh đó, và khi ông đi khỏi hội thánh đó thì ông cũng biết được những cái tin tức, những cái trăn trở của hội thánh, và ông viết thơ lại cho hội thánh này, và ông nói đến cái điều chúng ta thấy anh em khuyên bảo, anh em gây dựng như anh em vẫn thường làm. Đó là cái điểm tốt của hội thánh Tê-sô-ni-ca. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta cần phải khuyên bảo nhau, gây dựng nhau. Và đó là cái hình thức, đó là cái cách mà chúng ta tỉnh thức nhau. Và như tôi nói, ông Phi-rơ nói đó là cái bổn phần của chúng ta. Nếu quý vị mở ra ở trong Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 13, Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 13, tôi ước ao rằng cái câu này có thể nó là cái một trong những cái câu gốc của đời sống chúng ta, để chúng ta suy nghĩ đến điều này, chúng ta dòm đến đời sống đức tin của anh em mình và mình nâng đỡ. Không phải mình dòm để rồi mình chỉ trích, mình dòm để rồi mình gọi là chỉ vô mặt cái đó, mà chúng ta dòm ngó đời sống đức tin của anh em để chúng ta nâng đỡ, gây dựng, khích lệ. Ông Phi-rơ nói gì, nhưng tôi còn ở trong nhà tạm này bao lâu thì tôi coi sự lấy lời răn bảo mà tỉnh thức anh em đó là bổn phận của tôi vậy. Và như tôi nói, ước ao rằng đây là cái câu gốc của đời sống mỗi chúng ta. Chúng ta suy nghĩ đến điều này, khi nào mà Chúa cho tôi còn ở tạm ở trong cái đời sống này, khi nào Chúa chưa đem tôi về với Chúa đó, thì tôi sẽ là cái người mà tỉnh thức anh em chúng tôi. Tôi sẽ là người răn bảo anh em của tôi, tôi sẽ là người gây dựng, tôi sẽ là người khích lệ, người khuyên bảo anh em của tôi. Và dĩ nhiên chúng ta phải trở lại cái phần đầu, mình phải tỉnh thức chính mình. Còn không á, mình lem nhem thì mình cũng không có thể tỉnh thức ai hết. Đời sống mình lem luốc đó thì mình cũng chẳng có thể gây dựng khích lệ ai hết. Nhưng mà mình phải tỉnh thức chính mình trước. Và cái thứ hai đó là mình phải tỉnh thức anh em của mình. Và đó như là một cái bổn phận Chúa giao cho chúng ta ở trong thân thể của Chúa. Chúng ta tỉnh thức bằng cách coi sóc và khuyên bảo. Coi sóc và khuyên bảo. Khuyên bảo thấy anh em mình yếu đuối trong cái điều nào đó, mình khuyên bảo. Thấy anh em mình chểnh mảng trong cái điều nào đó, khuyên bảo, nhắc nhở. Câu sóc là như vậy. Ở trong Hebrew chương 10 câu 24 và 25, đây là cái câu tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không có lạ gì. Nhưng mà chúng ta mở ra, tôi ước ao quý vị khi tôi giảng, chúng ta mở lời của Chúa ra, chúng ta nghe và chúng ta mở ra để mình cũng biết được cái câu đó nó nằm ở khúc nào. Và khi mình cần mở ra cũng rất là dễ. Hebrew chương 10 câu 24 và 25, ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng hãy khuyên bảo nhau. Vì hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Và đây cũng là cái điều mà tác giả Hebrew nói, cũng có thể đây là một trong những cái dấu hiệu mà Chúa sắp trở lại. Cho nên xin tác giả Hebrew nói là khi các anh em thấy mà người ta bỏ nhóm lại, thấy người ta không có đi nhà thờ đó, thì anh em càng phải khuyên bảo nhau nhiều hơn nữa. Bởi vì trong một cái sách khác, trong Tiên Ngôn Thê thì sứ đồ nói này, trong cái thời kỳ cuối cùng nó sẽ có những người bội đạo, có những người họ muốn nghe những cái chuyện vui tai, không có muốn nghe lời Chúa nữa. Cho nên khi chúng ta thấy cái triệu chứng đó, chúng ta cần phải tỉnh thức anh em mình, khuyên bảo anh em mình, coi sóc anh em mình, nhắc nhở anh em mình đi thờ phượng Chúa, hầu việc Ngài. Và tỉnh thức anh em mình bằng cách gây dựng, như trong cái câu mà sứ đồ Phao-lô nói, khuyên bảo và gây dựng nhau. Chữ gây dựng ở đây sứ đồ Phao-lô trong cái nghĩa của nó là cái việc xây cất một cái ngôi nhà. Nhưng mà khi ông Phao-lô dùng cái từ gây dựng ở đây đó, thì ông nói đến cái đời sống đức tin xây dựng ở trong cộng đồng Cơ Đốc. Và ở trong Côrintô nhất đoạn 14, đây là cái điều mà ông Phao-lô ông nói chúng ta mở ra, và tôi sẽ cho quý vị thấy một vài cái điểm ở đây. Côrintô nhất chương 14 câu 12. Dĩ nhiên nguyên cái đoạn 14 ông đang nói về cái vấn đề nói tiếng lạ, về cái vấn đề thờ phượng trong hội thánh của Chúa. Nhưng mà trong câu 12 thì ông nói gì? Ấy vậy, vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiên liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa ở tại Côrintô có nhiều ân tứ lắm, nhưng mà nhiều cái ân tứ đó họ làm việc, họ kiểu như họ muốn làm cái gì đó họ làm, và họ làm cho hội thánh của Chúa trở nên lộn xộn, nó không có gây dựng. Và sứ đồ Phao-lô nói là anh em có, anh em ước ao những cái sự ban cho đó, đó là cái điều tốt, nhưng mà anh em cầu xin Chúa cho mình cái ơn dư dật hơn nữa để mà biết hầu việc Chúa một cách có thứ tự, có lớp lan, để rồi mới có thể gây dựng hội thánh của Chúa. Như trong câu 26 phần B mà ông nói đó, hãy làm hết thảy cho được gây dựng. Và đó là điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nói. Trong khi chờ đợi Chúa tái lâm, trong khi chờ đợi Chúa trở lại đó, thì chúng ta phải tỉnh thức anh em mình, chúng ta xây dựng nhà Chúa, nhưng mà chúng ta cũng xin Chúa cho mình cái ơn để mình có thể xây dựng một cách gọi là có thứ tự. Còn không thì chúng ta sẽ đem cái này chúng ta đặt chồng lên cái kia, và hội thánh của Chúa sẽ không có cái tác dụng hữu hiệu để có thể giúp cho những người chưa biết Chúa ở trong hội thánh của Ngài. Cho nên xin Chúa cho quý cụ, quý ông bà, chị em và tôi, chúng ta nhờ ơn Chúa để mình tỉnh thức chính mình trước cái đặt. Đừng có nói chuyện xa xôi với những người khác, nhưng mà Chúa cho mình tỉnh thức mỗi ngày, dè giữa cái đời sống đức tin của mình, và rồi mình mới có thể tỉnh thức anh em của mình. Và như tôi nói trong, có thể bài giảng tới tôi sẽ nói đến một cái phạm trù thứ ba mà chúng ta phải tỉnh thức. Nhưng mà buổi sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ hai điều đó. Chúng ta có thật sự sẵn sàng nếu Chúa trở lại ngay giờ này không? Đó là câu hỏi mà tôi muốn chúng ta suy nghĩ, để rồi mình tỉnh thức chính mình, tỉnh thức gia đình của mình, đó là tỉnh thức anh em của mình trong cộng đồng con dân của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi và quý cụ, quý bà chị em, chúng ta hiểu lời Chúa rất là rõ ràng trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 36. Nhưng mà tôi để ý, tôi thấy lắm khi chúng ta hiểu cái câu đó rồi chúng ta cứ sống gọi là sống tà tà cho đến khi Chúa đến. Và lắm khi mình đi qua cái thái cực bên kia, mình bỏ quên đi cái đời sống đức tin của mình để chuẩn bị cái ngày đó. Cái ngày đó không biết ngày nào, mà nếu chúng ta không chuẩn bị thì chúng ta sẽ là người đau khổ lắm nguyên mà chứ. Ở lại khi mà Chúa cất hội thánh Chúa lên không trung, rồi sống với bao nhiêu năm, 7 năm đại nạn không phải là chuyện dễ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta mình đi cái chuyến đầu đi cho nó khỏe. Nhưng mà chúng ta phải tỉnh thức. Tôi ước ao tôi được đi chuyến đầu. Tôi cũng hy vọng rằng quý vị có thể đi chung, hoặc là tôi đi chung với quý vị. Cho nên chờ đợi Chúa đến bằng cách tỉnh thức chính mình. Tỉnh thức chính mình bằng cách là giữ cái đời sống mình sẵn sàng gặp Chúa bất cứ lúc nào. Và thứ hai, đó là mình tỉnh thức anh em của mình. thưởng thức anh em của mình bằng cách là coi sóc cái đời sống đức tin của nhau, khuyên bảo gây dựng trong cái đời sống tin kính Chúa. Bởi vì nếu tôi không dè giữ đời tin kính, tôi sẽ làm điều tội lỗi dễ dàng, nghĩa là tôi đi đúng ý Satan, thì kết quả thuộc linh là nguy hiểm. Xin Chúa cho chúng ta nhờ ơn Chúa để rồi mình có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào Chúa đến, và mình nắm tay Chúa và Chúa dẫn mình về Chúa, sống phước hạnh ở trên thiên đàng. Mỗi người chúng ta đến với Chúa trong giờ này, mình cầu nguyện cho chính mình trước như quý cụ quý bà xem. Nói Chúa ơi, Chúa giúp cho con, Chúa soi xét trong tâm lòng của con, trong cái góc cạnh nào đó ở đời sống của con mà chưa sẵn sàng. Nếu Chúa tai lầm thì cái điều đó con vẫn còn ở trong đời sống của con. Những điều quý vị đã suy nghĩ đó, những điều lời của Chúa nhắc nhở quý vị đó, lẽ thật lời của Chúa, đức tin, tình yêu thương, đời sống thánh khiết, đó những là những cái mảnh của bộ áo giáp mà chúng ta cần phải mặc vào mỗi ngày. Lạy Chúa là Cha dấu yêu của chúng con, Chúa ơi, một lần nữa chúng con cảm ơn Chúa vì chính Ngài đã đến thế gian này tìm và cứu chúng con là những kẻ hư mất, và rồi Ngài đặt để chúng con ở trong trần gian này trong một thời gian tạm thời. Chúa hứa rằng Chúa sẽ đem chúng con về với Chúa sống đời đời ở trong sự vinh hiển, ở trong sự vui mừng, và nơi đó không có sự khóc lóc, không có sự đắng cay, không có sự đau buồn. Chúa ơi, mỗi tâm lòng của chúng con, mỗi tâm lòng của các đầy tớ của Chúa trải qua các thời đại đã trông mong cái ngày Chúa trở lại. Do vậy Chúa vẫn còn để chúng con ở trên đất này, có thể chúng con còn phải làm những công việc Chúa giao cho. Cho nên trong khi ở trần gian này, xin Chúa cho chúng con có ơn của Ngài, có sức của Chúa, có sự khôn ngoan của Ngài, và có năng quyền thánh linh của Chúa trong đời sống của chúng con, để chúng con tỉnh thức, chúng con dè giữ đời sống của chúng con, và chúng con cũng giúp anh em của chúng con trong sự tỉnh thức nữa. Thì nếu không, Chúa đến thình lình chúng con sẽ bị ở lại hoặc là đau khổ. Chúa xin Chúa thương xót chúng con. Và nếu trong cuộc đời của chúng con có những mảnh giáp nào đang bị rách, đang bị lũng, thì xin Chúa vá lại. Có thể sự thánh khiết của chúng con, có thể tình yêu thương của chúng con, Chúa giúp chúng con. Bởi vì Chúa là đấng có thể thay đổi tâm lòng của chúng con và giúp cho chúng con trở nên trọn vẹn giống như Chúa của chúng con. Xin Chúa ở với chúng con, giữ gìn chúng con ở trong sự quan trọng của Ngài. Và con ước ao rằng tất cả những người ngồi đây sẽ gặp mặt Chúa ở trên thiên đàng. Con cầu nguyện điều đó ở trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.